Tác phẩm Ở nhà, tác giả Phan Thị Vàng Anh, nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2009. Người đọc Như Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ở nhà. Một chiều tan học từ trường về, An phung vẩy cái cặp da đi ngang nhà bác chất có bụi tre, lúc nào cũng buộc con bò đen. Một đám trẻ con đang vơ vẩn chơi gần đó chạy ra báo, vẻ rất háo hức. Mẹ mày đi bệnh viện rồi đó. Rồi con Thanh xong đến khoe, má tao phải đi cùng con Châu chị mày đi xích lô. Rồi mấy đứa nhìn nhau bình luận, khiếp, con Châu mặt tái mét nhỉ. An chạy bắn về nhà. Trong nhà, hoàn cảnh hỗn độn như thể vừa xảy ra một vụ lục soát. Cả chậu, khăn cũng vứt lên phòng khách. Mấy ngăn kéo tủ quần áo kéo tung ra trong lúc vội vã nằm ngổn ngang giữa phòng. Thằng Vũ ngơ ngơ ngác ngác đi từ dưới bếp lên bảo, cơm cháy hết rồi. An gắt, thằng ngố, kể đi, mẹ bị ra làm sao? Vũ trợn mắt ngẩn ra, đi rồi mà. Chị Châu với bác Hòa đưa đi rồi mà. Tao biết rồi, tao hỏi mày là mẹ bị ra sao mà phải đi cơ mà. Rồi để trút giận vì thằng em rề rà, An nắm gáy con mèo đang gừ gừ cọ đầu vào chân chủ, quăng một cái ra góc nhà rồi bảo, kể nhanh đi. Mẹ đau bụng, đau lắm, rồi ói, có cả tí máu nữa. Rồi nó dài mặt ra, ghê lắm. Bệnh tật. An thở hắt ra một cái, rồi mệt mỏi ngồi lọt thỏm vào trong lòng cái ghế may to cộ. Cái mặt non choẹt đầy tàn nhang của nó, chợt cau lại, lo âu già đến hơn 10 tuổi. Vũ bảo, mẹ ôm bụng rên nghe sợ lắm, em không dám vào phòng. Thì cũng như mày chứ gì. Rồi An nhớ lại, bố đã từng bảo cả nhà chỉ có An giống bố, nóng tính và không thích rên rỉ, ỉ eo. Còn Châu và Vũ giống mẹ, ốm một tí là quấn tròn cái chăn như một con sâu, rồi rên hừ hừ, thỉnh thoảng thều thào đòi uống nước, tóc tai rũ rượi, mắt dại đờ ra trông đến sợ. Còn An không rên mỗi khi ốm, An chỉ nằm im thin thít trên giường. Thằng Vũ cứ ít phút lại chạy vào thì thào khuyên chị nên xin mẹ ăn món này món nọ. Xét ra, toàn là những món ăn hợp khẩu vị của Vũ. Thừ ra một lúc, An vùng dậy, nó buộc tóc ngoay ngoái rồi ra lệnh cho Vũ. Dọn nhà đi, từ mai tụi mình sẽ thay nhau đi nuôi mẹ. Nói xong câu đó, nó oai vệ đi xuống bếp, cảm thấy mình đang là chủ, nắm quyền sinh sát mọi sự. Và việc đầu tiên là nó nghiên cứu xem thằng Vũ đã để cháy nồi cơm như thế nào. Ba đứa phân công ra như thế này, Châu học buổi sáng, An và Vũ học buổi chiều. Thế nên buổi sáng An sẽ vào với mẹ, còn buổi chiều là Châu. Vũ hỏi, em vào lúc nào? Châu lừ mắt bảo, em vào đấy thì làm được việc gì, hay lại nghịch ngợm để người ta tống cổ cả hai mẹ con ra khỏi bệnh viện. Nhưng cũng phải cho em thăm mẹ chứ. Vũ phụng phịu, rồi nó reo lên, em sẽ vào buổi tối. Châu nháy mắt ra hiệu cho An rồi bảo, rất trang trọng, không được, mẹ dặn chị rồi, nhà mình vườn rộng, hàng rào cửa nẻo lại ọp ẹp, nên không được bỏ nhà vào với mẹ. Với lại chỉ có em là đàn ông, có em dù sao cũng an tâm hơn, trộm nó cũng còn biết sợ. An kín đáo quay mặt ra hướng khác biểu môi, rồi nén cười, nó giơ tay chỉ mặt Vũ. Đêm nay mày phải thức canh cho chúng tao ngủ đây. 9 giờ tối, Vũ bắt đầu đi đóng các cửa trong nhà. Có tất cả 3 cái cửa phụ mở ra vườn và nhà kho, 2 cánh cửa chính và 6 cái cửa sổ. Lần nào đóng xong, Vũ cũng thấy An làm một vòng thử lại từng cái, xem chốt trên chốt dưới, rồi lấy tay đẩy ra ướm thử xem đã chắc chưa. Vũ uất ức lắm, nó bảo: "Chị cứ như một mụ gián điệp theo dõi em, từ mai em không đóng nữa, để chị làm cho bảo đảm." An quay ngoắt lại, trừng mắt, nhưng không tìm ra được câu gì để nói. Châu đang học bài gần đấy, cũng quay sang đấu dịu: "Thôi em cứ kệ nó kiểm tra, rồi mai em kiểm tra lại nó, xem nó đã cho chó ăn no chưa, gà đã ăn no chưa." Rồi Châu thở dài ngao ngán, ngày nào cũng cãi nhau. Mẹ ốm, ngoài cái khổ là không có ai đứng ra làm quan tòa phân giải những vụ lắc nhắc như thế này, mấy đứa bé lại phải chịu một nỗi khổ khác là không biết kể chuyện cho ai. Mọi thường, cứ tan học về, vào nhà, vứt cái cặp lên giường, rồi là ù xuống bên mẹ, thay nhau mách chuyện trong lớp. An, Vũ thì hùng hổ, vui buồn ra mặt, trong khi Châu chỉ thủ thỉ to nhỏ, toàn những chuyện mà An, Vũ nghe ra xem chừng chẳng có gì là giật gân cả. Mấy hôm nay, ngoài chuyện lớp, mẹ còn phải nghe thêm chuyện mấy chị em chạnh chọe nhau ở nhà. Trên giường bệnh, mệt quá, mẹ nhắm mắt lại, miệng phải hơi cười mỉm cho trẻ con vui lòng. Ấy thế mà nó vẫn không chịu, nó đòi: "Mẹ, mở mắt ra, con nói chuyện ấy có đúng không hả mẹ? Mẹ không nghe hả? Mẹ có nghe đấy chứ?" Ngày nào cũng vậy, những người nằm cùng phòng ai cũng buồn cười. Mỗi khi thấy một đứa bé bước vào với cái giỏ, mọi người lại đùa: "Đi báo cáo đấy." Đêm, 3 đứa ngủ say như lợn con. Một anh soi ếch đi ngang qua nhà, đầu treo một cái đèn pin sáng loáng. Moon và Tít thi nhau sủa. Trong nhà, An nằm, chân vắt lên bụng. Châu, Vũ lăn qua một góc, chân thò ra khỏi màn, mũi bám đầy. Không đứa nào tỉnh dậy bật đèn để báo cho trộm biết. "Tao còn thức đây." Như mẹ vẫn làm. Mờ sáng, An đã vắt vẻo đạp xe vào với mẹ. 7 giờ, một cô y tá đi ngang qua các dãy phòng, gọi: "Người nhà ra hết nha." Vậy là tất cả lục tục kéo nhau ra ghế đá đằng trước mà ngồi. Mẹ nằm cạnh cửa sổ, từ đấy nhìn ra được một khoảng trời bé tí với cây mận không bao giờ thấy quả chín. Sáng nào cũng vậy, một chị sinh viên, áo thêu vài cái sao, tay ôm mấy quyển vở, đến hỏi mẹ: "Bác ngủ có được không? Ăn có được không?" Mẹ cười: "Cảm ơn, ăn được, ngủ được." Chị ấy lại hỏi: "Ở nhà bác đau ra sao? Có uống thuốc gì không? Có ói không? Ói ra cái gì?" Lần đầu tiên, khi chị hỏi liền một tràng như thế, An thấy mẹ ngẩn ra, chị ấy phải bảo: "Thôi, bác cứ kể cho con nghe từ đầu." Vậy là mẹ kể. Rồi sáng hôm sau nữa, mọi chuyện lại diễn ra y như cũ. Ngày nào mẹ cũng phải tả lại cái buổi chiều kinh hoàng ấy cho chị sinh viên nghe. An thấy cáu tiếc, vì sao một chuyện đơn giản đến như thế mà chị ấy không nhớ được nhỉ? Có một hôm, vài anh chị sinh viên khác từ đâu đến, cổ đeo ống nghe, đi ngang qua, nhìn mẹ và hỏi chị ấy: "Bệnh gì đây?" Rồi họ lại bắt đầu hỏi mẹ: "Bác ở nhà đau ra sao? Có ói không? Có sốt không?" Chị sinh viên đứng bên cạnh, im lặng, và An chỉ biết nhìn chị như cầu khẩn. "Chuyện này chị biết rồi mà, sao chị không kể lại cho bạn chị nghe, cứ bắt mẹ em lặp đi lặp lại mãi?" An đề nghị với mẹ: "Để con chép lại tất cả chuyện mẹ ói, mẹ đau bụng ra một tờ giấy. Từ nay, hễ có ai hỏi, mẹ chỉ việc đưa ra cho người ta đọc là xong, nhé." Mẹ chỉ cười: "Ai lại làm thế? Các anh chị ấy học mà." Nói vậy, Ngoài cái khoản hay hỏi linh tinh ấy ra làm An bực mình, còn lại thì An cũng quý mến mấy anh chị đi thực tập ấy lắm. Thứ nhất là họ dễ dãi, không bao giờ bắt người nhà phải ra khỏi phòng như mấy cô y tá hay làm. Khi các chị ấy khám bệnh, An có thể vơ vẩn chơi bên giường mẹ, cho đến khi thấy cô y tá đi ngang thì lùi nhanh ra ngoài. Thứ hai là họ hay nói chuyện với An, mà An thì nói cũng nhiều, thế nên xem ra rất tâm đầu ý hợp. Có lần, một chị sinh viên còn đưa An mượn một cái ống nghe. An đeo vào tai, chỉ thấy đau và lùng bùng nên gỡ ra trả liền, kèm theo một câu kết luận. Đầu thế này thì em chịu, không học bác sĩ được. Mọi người nhìn An cười, có vẻ như câu nói vừa rồi ngố nghế lắm thì phải. Thế rồi, buổi trưa từ bệnh viện, An lại khệ nệ xách một giỏ toàn quần áo bẩn, cà mèn, cùng một lô trái cây bánh kẹo mẹ gửi cho ba đứa về nhà. Một cơn mưa rào lẫn lộn nước và nắng đổ ập trên đường, mọi người cuống cuồng dạt vào những hiên nhà, cau có nhìn trời, và An đạp xe ngang qua, vừa vuốt những giọt mưa như kim đâm vào mặt, vừa đưa mắt liếc những người trú mưa theo cái kiểu: thấy tôi bé thế này mà tôi giỏi không? Tôi đi xe đạp chỉ cần một tay, tôi chở một giỏ to, mưa như thế mà tôi không cần mặc áo mưa gì cả. Được một đoạn, mưa tạnh, cũng đột ngột như khi bắt đầu, mọi người lại ùa ra đường, ai cũng khô ráo, sạch sẽ. Chỉ mình An, như một con chuột con vừa rơi xuống ao, ngượng nghịu đạp xe giữa phố xá đông đúc. Về đến nhà, cửa vườn mở toang, mấy đứa bé lạ không phải hàng xóm đang lấy gậy kèo hoa ti gôn hàng rào. An trợn mắt, thét: cút ngay, tao đá chết hết bây giờ. Bọn trẻ con bỏ chạy vù vù, vứt lại những cành hoa hồng hồng tung tóe trên cỏ xanh. Được khoảng 10 thước, bọn nó đứng lại, cầm mấy cái gậy múa may ưỡn èo treo An. Uất ức, An nghĩ, giá bây giờ có phép lạ, mình làm tụi nó không nhúc nhích được, rồi tẩn cho mỗi đứa một trận, thế mới hả dạ. Vũ chạy ra, tay ve vẫy một cái dẻ đen nhẻm sũng nước, kêu to: đừng vào nhà, em đang lau, vào là ngã trợn mắt đấy. An đi vòng ra sau bếp, nhìn lên phòng khách, kinh hãi, trên nền đá hoa, nước lẹp nhẹp và xà phòng sủi bọt. An hỏi: mày điên hả Vũ? Ai khiến mày? Bẻ răng tao bán đi mua xà phòng cho mày rửa nhà nhé. Vũ lầu bầu: chị nói cứ như mẹ nói ấy, mẹ đi mới có hai hôm mà chị đã khác hẳn, cứ như bà già ấy. Tự nhiên An ngượng, thấy đúng thế thật. Mà phải thôi, bao nhiêu việc trước kia chỉ nhìn, bây giờ phải làm. Bây giờ, An mới thấy rằng cái nhà này là của mình, cái vườn này là của mình, đến mấy con gà, con chó, mấy cái chậu sức cũng của mình nốt. Và thế là phải lo cho nó. Rồi lẩn thẩn tựa vào cánh cửa bếp, nhìn ra vườn, An nghĩ ngợi, không hiểu, chừng ấy việc cộng thêm ba chị em An nữa, trước đây mẹ lo thế nào nhỉ? Trong vườn, Châu tính ra có rất nhiều loại hoa. Mùa mưa, trên nền đất ẩm ướt, hoa bóng nước đỏ và trắng thi nhau nở báo mưa. Ở hàng rào, hoa giấy ngắm nước ủ rũ, thưa thớt, nép mình cho tia gôn mọc chằng chịt nở đầy hoa hồng hồng. Rồi hoa ổi như đào trắng trụng cánh đầy bờ ao, phong lan và ngọc trâm cũng ra hoa. Ông bướm chập chờn cả ngày trong vườn. An rất lạnh lùng đánh giá, chỉ tổ lắm sâu. Ba chị em, thái độ đối với hoa lá mỗi đứa mỗi khác. Vũ chắc chắn không bao giờ thèm quan tâm đến những loại cây không cho trái ăn được. Còn như đến mùa bưởi hay xoài nở hoa, buổi chiều, cả nhà đứng dưới tàn cây thơm ngào ngạt, hít hà rất lãng mạn, thì Vũ chỉ kết luận gọn lõn. Năm nay nhiều trái lắm cho coi. Châu có vẻ mơ mộng nhất nhà, ai tặng nó một cành hoa, nó có thể cầm trên tay cả buổi, trái ngược hoàn toàn với An. An vẫn bảo, đừng có đưa hoa cho em cầm một tí là thể nào cũng bỏ quên ở đâu đấy cho mà xem. Thế nhưng ở nhà, mẹ bảo, con An chính ra yêu hoa nhất. An không bao giờ hái hoa vớ vẩn để ngắm nghía, cầm tay như Châu. Mỗi khi Châu ra vườn, cắt vào một bó bóng nước, loay hoay một hồi với bàn chông, thủy trúc mới bưng lên được một bình hoa, An đều nhận xét. Thà chị cứ để nó mọc hoang lung tung trong vườn mà lại đẹp hơn, cắt vào trông thật tội nghiệp. Lúc ấy, Châu chỉ biết làu bầu, nói như mày, người ta đẻ ra môn cắm hoa để làm gì? Lần này vào bệnh viện, mẹ dặn Châu phải để ý khi nào mấy nụ quỳnh nở. Đấy là cây quỳnh bố đem từ Hà Nội vào cho mẹ. Hình như bố tưởng ngoài ấy hoa quỳnh to hơn, nhiều cánh hơn thì phải. Mẹ bảo, coi chừng đấy nhé, nó nở có một đêm thôi đấy. Rồi dặn Châu cách cắt nụ, canh đến đêm mà cầm kính lúp xem hoa. Bác Ngà nằm cạnh giường mẹ, nghe chuyện, hỏi, nở có một đêm thôi mà mất công thế à? Thế có thơm không? Thơm lắm mà. Thế sao không thấy bán ngoài chợ nhỉ? Châu phì cười. Bán về đêm hả, bác? Bác Ngà vỗ vỗ đầu cười. Chết thật, già mất rồi. Vừa mới hỏi câu trước câu sau đã quên tiệt. Về đến nhà, việc đầu tiên là Châu chạy ra bồn đất dưới cửa sổ. Ở đó, mẹ trồng một bụi dao với những cành ngoe ngoẩy như những cái đũa con màu xanh. Một cây ớt hiểm cao lêu đêu đầy quả. Mỗi khi có khách đến, mẹ đều dẫn ra vườn chỉ. Người lớn tròn mắt nhìn kêu lên, khéo đến 2 mét chứ không ít. Một bụi lan đất nở hoa tím tím, một bụi quỳnh lá dài oạt oẹo dựa vào mấy thanh tre. Trên cành, một bông hoa vừa nở đêm qua, giờ ủ rũ như một con gà con ướt. Còn lại hai cái nụ đang ló dần cánh trắng, Châu buộc miệng kêu, hú vía. Rồi vào nhà, nó lấy ra một cái đĩa to bằng sứ trắng, ở giữa vẽ cô tiên mắt một mí, tay bưng đào, đứng ưỡn ẹo trong mây, rồi dặn An, Vũ. Tối nay thức xem hoa nở nhé. An hỏi, mấy cái? 2. Cho bác Quân một nụ đi. Lần trước bên bác có chậu cẩm cù nở hoa, bác cũng cho mình mượn xem đấy, nhớ không? Rồi hai đứa cầm nụ quỳnh, có thằng Vũ tháp tùng đi sang nhà bác. Vũ đá ầm ầm vào cánh cửa tôn, làm bọn chó con chạy ra sủa nhắn nhít. Bác Quân đang chiếc ổi gọi với ra. Đứa nào phá đây? An và Châu cười. Chúng cháu đây. Rồi mắng Vũ. Cái thằng này đi đâu cũng xin chuyện. Bác hỏi. Cho bác rồi các cháu xem bằng gì? Cả bọn vừa quay về vừa cười. Bác đừng lo, ba đứa cháu tối nay cũng có một nụ để canh rồi. Bắt đầu từ tối, cái nụ hoa lớn như thổi. An ghé mắt nhìn vào, mong được nhìn thấy cái nụ hoa đẹp đẽ tựa một hang động con như mẹ tả. Nhưng vô ích, những cánh hoa vẫn khép chặt. Vũ cũng bắt chước ghé mũi vào, hít hà. Châu đi ngang kéo cổ áo nó lại, bảo, mày ngửi hoa trông thô bạo quá, khéo rụng hết cánh. Vũ trêu chị, hít thêm một cái nữa thật mạnh. Cái nụ hoa rung rinh, rồi nó nhìn chị lơ láo, có rụng đâu. Ăn cơm xong là 8 giờ tối, Vũ vỗ bụng kêu, ăn no là em lại buồn ngủ, em ngủ trước, chừng nào hoa nở nhớ gọi em. Còn lại hai chị em ngồi bên bàn học bài, trước mặt là đĩa hoa và cái kính lúp. Thỉnh thoảng, An lại soi vào nhụy xem nó cử động ra sao. Châu cười, đua đòi quá, mày bắt chước y như mẹ. Được một tí, Châu ngõn ngoẻn. Chị nằm chừng nửa giờ thì gọi dậy nhé, còn học bài mai kiểm tra 15 phút nữa. An kêu lên. Còn có mình em xem hoa thôi à? Thôi em với chị đi ngủ một tí, mình vặn đồng hồ báo thức nửa giờ nữa cũng được mà. Rồi hăng hái chui vào màn. Ngoài bàn, cái nụ quỳnh lặng lẽ nở một mình. Đêm, gió lùa qua những cửa sổ quen đóng, lạnh toát. Trẻ con mê ngủ hất chăn rồi nằm co ro. Sáng, Châu và An dắt xe đạp ra cửa. Bác Quân bế con bé Tẹo chơi trước ngõ, hỏi. Hoa đẹp quá nhỉ, nở to lắm. Hai đứa ngượng nghịu nhìn nhau cười, rồi chào bác, đạp xe đi thẳng. Ba đứa dự báo, có lẽ sắp mưa to. Từ sáng, Kiến đã đùng lên những đụng đất to nhỏ đủ cỡ. Rồi chúng nối đuôi nhau đi vòng vèo đầy sân, đứng đâu cũng bị Kiến cắn. Bát đũa nồi niêu, bận để quên một tí không rửa là đã đặt những kiến là kiến. Cả cái chậu rửa bát cũng đầy kiến. An lè lưỡi, chìa cánh tay ra cho Vũ. Em xem, tay chị nổi hết cả da gà lên này. Kiến nhiều, ba chị em có thêm việc là tốn giấy và diêm để đốt kiến. An tinh vi hơn, dùng một cái chảo bẩn làm bẫy, rồi len lén bắt lên bếp. Con bé Thảo nhà bên cạnh, mắt tì hí, một tháng theo mẹ ăn chay hai lần, nhìn tất cả những cảnh giết chóc ấy mà lắc đầu bất bình. Tụi mày sát sinh nhiều quá, tội lỗi lắm đó. Vũ châm thêm một mồi lửa, dí sát vào mặt Thảo, cười ngạo nghễ. Kệ, cứ đốt cho khoái đã, chết tính sao? An nói thêm, mình không đốt nó đốt mình. Ở cái xóm này, trẻ con người lớn gọi mấy chị em Vũ là quỷ không sừng. Châu có vẻ không vui lắm, nó than thở với mẹ. Con bây giờ có còn nghịch nữa đâu? Mẹ cười, thì cũng là cựu quỷ không sừng. Oan cái nỗi gì? Ấy là ví von thế thôi, chứ cả xóm cũng đã ai nhìn thấy quỷ nó nghịch ngợm như thế nào đâu. Chỉ biết chị em An Vũ có mặt ở chỗ nào, thì chỉ mấy phút sau chỗ đó đã ý ỏm. Một cái ấm đổ tung tóe trà nước, một con mèo bị bịt cái bao ni lông vào đầu, hay một bầy gà con nhà ai đó bị đuổi táo tác. Người lớn bực bội ra đứng giữa đường, nói trỏng, bố mẹ không biết dạy con. Mẹ ngồi trong nhà, nghe thế, nhưng thấy mình có lỗi nên cũng chẳng nói gì. Bố đi công tác hầu như quanh năm, chỉ mình mẹ ở nhà, mẹ lại hiền như bụt. Cứ mỗi khi giận, mắng đứa nào mới được một hai câu mà thấy nó đã rơm rớm nước mắt. Vẻ ân hận không để đâu cho hết, là mẹ lại thôi, và mấy phút sau, trẻ con lại chứng nào tật nấy. Con An lại la hét cãi nhau giữa trưa làm hàng xóm mất ngủ, thằng Vũ lại vác gậy kèo xoài non nhà ai đó, dù xoài nhà mình lủng lẳng đầy cây. Lần này mẹ ốm, cả xóm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón chờ những trò nghịch ngợm của mấy chị em không có ai quản. Vậy mà đã hai ba ngày, vẫn không thấy chuyện gì, chỉ thấy Vũ lui cui quét vườn, Châu nghiêng ngả đạp xe chở cám cho gà. Lần này đến lượt mấy chị em Châu trở thành gương sáng cho trẻ con cả xóm. Như sáng nay chẳng hạn, bác Chất báo con Thanh và thằng Tịnh. Chúng mày, đứa nào dắt bò đi ăn một tí đi. Hai đứa đùng đẩy nhau, bác Chất cáu tiết, hét cho một trận rồi lầm bầm kết luận. Thật không bằng cái gót chân con An thằng Vũ. Bọn mày vừa học ngu vừa lười, tao mà ốm liệt giường thì chúng mày đi ăn xin cả đám. Dự báo thời tiết của ba chị em Châu thế mà đúng. Chiều tối, trời vần vũ, đen kịch, rồi mưa. Lúc đầu chỉ lộp độp từng giọt to tướng, rồi sau rầm rập khắp mái tôn, những rặng tre quanh nhà vặn vẹo trong mưa gió. Gà qué lập cặp co ro chú dọc hiên nhà. Mới trước đấy ít phút, cả bọn còn đậu ngất nghẽo trên những cành hồng xiêm. Bác Quân đi lễ về ngang tay ve vẫy cái quạt giấy, chỉ đàn gà nói to. Sắp mưa khiếp lắm đây. Mưa không biết đến lúc nào mới dừng. Vũ rụt rè hỏi hai chị, em tắm mưa? Thôi mẹ dặn rồi, không được tắm. Châu nghiêm nghị. An cũng muốn tắm mưa lắm, nó cũng muốn được nhảy nhót trong mưa, cùng thằng Vũ hò hét đuổi nhau. Hai đứa sẽ đi bịt nước chỗ này, tháo nước chỗ nọ. Nó bảo Châu, kệ, cho nó tắm một tí. Mẹ dặn rồi. Châu lặp lại, ở nhà mẹ cũng vẫn cho nó tắm đấy thôi. Châu vốn nhu nhược, chỉ hai phút sau đã thấy Vũ ta hò hét trong mưa. An kiếm cớ, em đi chọc mấy lỗ thoát nước mái tôn. rồi vác một cái sào dài có móc ở đầu. Nó đi đến từng ống thoát nước, ngửa cổ thọc sào, rồi nhảy vào đứng, để cho dòng nước mạnh từ trên cao gõ thẳng vào giữa đỉnh đầu, khoái trá. Châu Vịnh cửa sổ cười khẩy, tắm mưa hợp pháp nhỉ? An bảo, thì trước sau cũng ướt mà. Liệu đấy, bọn mày mà bệnh nữa là chết với mẹ. Bệnh thật, đêm ấy Vũ sốt cao, An sợ sệt và hối hận lắm. Nó rụt rè hỏi Châu, hồi mẹ ở nhà nó tắm mưa có bao giờ bệnh đâu. Châu dài miệng, phải rồi, có mẹ ở nhà bọn mày có khi nào được tắm lâu thế đâu. Tại tao hiền quá bọn mày coi thường. Rồi hai đứa lui cui pha nước chanh, đắp khăn lạnh cho Vũ. An cũng nhức đầu lắm chứ, nước mũi cũng chực chảy ra, nhưng nó không dám than một tiếng. Nó phải gánh lấy phần việc của Vũ, đóng cửa, lau nhà, người thì mệt rã rời. Xong mọi việc, An lao ngay lên giường, kéo chăn kín mít. Bên cạnh, Vũ cũng trùm chăn rên hừ hừ. An ghé tai em, ngắt lầm bầm. Thôi im đi, đòi tắm cho lâu rồi rên, thằng này xui không chịu được. Khuya, mưa tạnh, Châu thì thào bên màn, chị nấu cháo cho Vũ ăn nha. Không ăn đâu, Vũ lào phào. Chị em muốn ăn gì, hay em uống sữa? Chị đừng hỏi nữa. Vũ lụng bụng rồi rút sâu hơn vào trong chăn. An thò đầu ra cầu khẩn, đừng kể mẹ nghe nhé. Không trả lời, Châu ngồi bên mép giường lặng lẽ cúi đầu. An càng sợ, van nài. Đừng nói mẹ nghe chị Châu. Châu, nó cười thầm. Mày tưởng chuyện này lộ ra mẹ biết thì tao không chết à? Mưa đêm, trời mát lạnh. Vũ mơ thấy một bánh xe to lắm lăn từ trên dốc xuống. Còn nó chạy vừa thở hổn hển. Chạy mãi vẫn không thoát được cái bánh xe. Mà cái bánh xe khổng lồ cũng không bắt kịp nó. Đất cát hai bên đường mịt mờ, hoảng quá, nó hét lên kêu cứu, thấy lạnh toát, ướt át. Mở mắt, nó thấy Châu mặt đăm đăm ngồi bên giường, tay ấp cái khăn mặt gói cục nước đá trên trán em. Vũ hỏi, sao chị không ngủ? Rồi nhắm mắt lại ngay, mệt rã rời. Nó thấy chị Châu vò vỏ thật tội nghiệp, nếu biết trước như thế này, buổi chiều nó đã chẳng tắm mưa làm gì cho mất công. Châu tuyên bố, tối nay chị sẽ viết thư cho ba, đứa nào muốn nhắn gì thì nghỉ trước đi, tối chị cho quá gian. Tối, Châu cắt góc một tờ giấy thật cẩn thận, trịnh trọng ngồi vào bàn, viết được dòng đầu, ba thân yêu. Xong tắt tị, chống càm thần mặt ra nghĩ ngợi. An và Vũ như hai tinh lính hầu, mỗi đứa tựa một cạnh bàn cũng ngẩn ra, không biết nên tiếp tục như thế nào. Châu xoe xoe cái bút trong tay, nhìn hai đứa em, cười. Khó quá, mình làm sao báo được chuyện mẹ ốm mà ba lại khỏi bị cuốn lên nhỉ? Vũ hoan hỉ reo lên. Ba cuốn thì ba sẽ về nhanh, càng tốt chứ sao? An cau có. Đi công tác chứ có phải đi bắt dế như mày đâu mà muốn đi là đi, muốn về là về. Rồi nó bảo Châu. Thì cứ viết, ba ơi, đừng lo gì cả nhé. Mẹ vào bệnh viện, nhưng chúng con tự trong nhà được. Bác sĩ bảo là không có gì đáng sợ cả. Nằm ít ngày cho khỏe hẳn, rồi sẽ cho về. Xong nó hất hàm ra lệnh, viết đi. Châu ngoan ngoãn viết theo em. Vũ lại háo hức. Nhớ kể chuyện mối ăn sách vở nữa nhé. Và bọn nó viết, ba ơi, mối nhà mình nhiều khủng khiếp. Chúng con phát hiện được trong tủ sách. Đằng sau kệ, may mà chỉ mới gặm một ít. Ở ngoài bụi tre cũng có một ổ mối to. Chúng con đã rắc hết gói thuốc ba vẫn để dưới nhà kho ấy. Nói chung mọi việc đều ổn cả, ba đừng lo gì hết. Cả bọn ngọ ngoại nhìn cái thư, ước lượng. Còn ngắn lắm, viết chuyện gì nữa bây giờ? An chỉ mặt Vũ. À, tao mách ba. Mày mấy hôm nay rồi, vỡ toàn ghi không thuộc bài. Rồi nhớ ra nó cười, thôi tha, tội nghiệp, mấy hôm nay mày bận. Châu thêm, với lại chuyện tủng mủng không đưa vào thư làm gì, nhưng Vũ mà còn thế nữa là chị mách ba đấy. Viết gì nữa bây giờ? Cả bọn thần ra nghỉ ngợi. Ngoài vườn, côn trùng rã rít, đêm đen như mực. An reo lên, đúng rồi, viết chuyện mưa to đứt dây điện, bác chất phải nối hộ đi. Và Châu tả lại cái buổi chiều rùng rợn ấy cho ba. Buổi chiều không có người lớn, ba đứa co lại vào nhau trong nhà, lo âu nghe gió quạt trên các cành cây và bóng đèn chớp tắt Châu dự đoán, khéo đứt dây điện thì chúng mình bỏ sừ. Bỏ sừ thật. Tối ấy, ba chị em không thể học bài nổi vì mấy cái đèn dầu tù mù. Thằng Vũ lên nhà, xuống nhà, đều đòi cho được một người đi theo vì sợ. Bác chất đứng ngoài hàng rào gọi, hỏng điện à. Con Thanh đi theo cũng lặp lại thánh thót, hỏng điện à, Vũ ơi. Ba đứa bé chạy ra kể lể, chỉ lên cây xoài, nó tóe lửa trên ấy đấy bác ạ. Bác bảo, sáng mai bác sang xem. Rồi về, con Thanh líu ríu đi theo, cũng quay lại dặn, sáng mai sang xem. Châu viết tất cả những chuyện ấy vào thư, cuối mỗi sự cố đều có câu, ba đừng lo gì cả. Nhưng xem ra đọc xong thư, hẳn ba sẽ phải lo cuốn lên. Nó bảo, ký vào đây. Ba đứa cùng ký, Vũ còn cẩn thận ghi cả tên lẫn họ ở phía dưới, trông như một tờ cớ gửi công an có ba người làm chứng. Châu báo, chiều mai lớp chị vào thăm mẹ đấy. An đang rửa rau ngừng lại nhìn chị. Chị lại đem khoe chuyện mẹ ốm trong lớp hả? Không, tự bọn nó biết đấy chứ. Châu ngượng nghịu, ai mà biết được nếu chị không nói. Không, chị có định kể đâu. Châu chống đỡ yếu ớt, tại con Vân nó đòi đến nhà mình đổ bánh xèo. Chị bảo bận lắm, mẹ ốm, thế nên bọn nó mới biết. Không, mấy ngày qua, Châu thấy mình quan trọng hẳn lên, quản cả một cái nhà, một khu vườn, hai đứa em nghịch ngợm, một đứa lại ốm, rồi lại đi thăm mẹ, đi chợ. Tất cả những việc ấy nó đứng ra gánh vác, nó cũng muốn khoe lắm chứ. Mỗi sáng Châu đến trường, trường cấp 3 của Châu ở gần nhà, đi bộ, nghỉ vơ vẩn một tí là đã thấy cổng trường hiện ra. Hồi trước, Châu vẫn đi bộ, mấy ngày nay, nó đạp cái xe mini đỏ của mẹ sau khi đã bỏ một ngày để chùi rửa lại cho sạch sẽ. An trêu, cứ y như cô tắm tắm ngựa đi dự hội. Bạn bè thắc mắc, Châu tỏ vẻ mệt mỏi, giải thích. Bận lắm, đi bộ mất thì giờ, tao phải về sớm để lo cơm nước cho bọn An Vũ còn đi học. Cả bọn trợn mắt thán phục, ra về, không đứa nào dám rủ Châu ở lại ăn chè, ăn gỏi như mọi ngày. Hôm nay giờ ra chơi, Châu đang vơ vẩn gần mấy cây sứ cùi tìm Vân, thì Hiệp từ đâu đến, chìa ra hai cái kẹo dừa. Má Châu bệnh hả? Châu bận có cần Hiệp chép bài hộ không? Châu phì cười, tôi có nghĩ bữa nào đâu mà thiếu bài. Có, bữa đầu tiên má Châu bệnh đó, Châu phải ở lại đêm trong bệnh viện mà. Ai kể Hiệp nghe thế? Vâng, Hiệp cười ngượng nghịu, đá một hòn sỏi bay vào bụi tre vàng, rồi quay sang cười hiền lành. Hết giận ha. Châu gật đầu. Nó cũng không nhớ rõ đã giận Hiệp chuyện gì. Cứ hai ba ngày lại giận một lần. Toàn chuyện vớ vẩn không nói thành lời. Ai mà nhớ cho nổi. Lớp có 52 đứa. Hiệp làm lớp trưởng. Quanh năm suốt tháng chỉ loay hoay với mấy cái khăn trải bàn, hộp phấn, sổ đầu bài. Với những buổi họp chớp nhoáng trên văn phòng nghe phổ biến thông báo của cô hiệu trưởng. Hiệp không phải là học sinh giỏi nhất lớp. Hai đứa giỏi nhất là Trí và Mẫn, người bé loắt choắt, mặt già đanh thì lại không bao giờ làm việc lớp. Cùng lắm là chỉ đi thi đố em vớ vẩn, thắng hay thua, mặt cũng lạnh tanh, mặc kệ cả lớp nhốn nháo hồi hộp, cổ vũ bên dưới. Trong lớp, Châu là tổ phó tổ 2, cả năm thất nghiệp vì con Vân tổ trưởng không bao giờ nghỉ học. Mà đến ngay như nó có nghỉ học đi chăng nữa, thì cái chức tổ trưởng cũng chẳng có việc gì mà làm, nói chi tổ phó. Học hành, Châu năm nào cũng đứng lẫn lộn trong 8-9 đứa học sinh tiên tiến một cách không có gì là oai vệ lắm. Đến ngay như Vân, thiên vị Châu là thế, khi mấy đứa lớp bên cạnh hỏi, con Châu học có giỏi không? Vân cũng chỉ dám kết luận, chăm, chữ nó đẹp lắm. Còn Hiệp, giờ chơi xong vào tiết sử, nó bần thần mở vở, rồi ân hận liếc sang Châu. Liều mạng thật, chữ Hiệp xấu kinh khủng. Nó tự hỏi không hiểu tại sao lúc nãy mình lại dám nhận chép bài cho Châu nhỉ. Đến ngày thứ tư kể từ khi mẹ vào nằm bệnh viện thì công cuộc cai quản gia đình của mấy chị em Châu được chuyển sang tay dì Út. An hậm hực lắm, nó có cảm giác rằng mình bị cướp công, còn thằng Vũ vừa gặm ổi vừa chép miệng như một ông già. Lại thêm một tầng áp bức nữa. Dì đến vào buổi chiều, khi ấy mặt trời sắp lặn, đỏ như một quả bóng to nằm nửa kín nửa hở giữa những đụng mây xám đen vằn vện. Một người bạn chở dì trên chiếc xe lạ mắt, bấm kèn inh ỏi. Vũ ta chạy ra kính cẩn khoanh tay. Chào chú ạ. À. Chú ấy trợn mắt nhướng mày, cũng không cười, quay lại hỏi dì. Cháu em hả? Dì Út vịnh vai chú, nghiêng đầu, tay chỉ về phía hàng rào. Coi kìa, mặt trời lặn, đẹp thật là đẹp. Rồi họ nhìn nhau cười. An quay sang Châu, nó bấm một cái đau điếng vào cổ tay chị và lẩm bẩm trong họng. Thối. Chị Út sống với bà ngoại, bà chiều dì lắm. Mỗi lần về thăm bà, ai cũng phải thấy ngượng trước cái cảnh tượng kỳ quái là mấy đứa cháu bé lít nhít, không đứa nào làm nũng, ngồi ngẩn ra nhìn dì Út, to đùng thế mà lăn ra vòi vĩnh đủ thứ. An hỏi mẹ, dì học lớp mấy? Dì nghỉ học rồi. Dì có đi làm không? Không, dì đang đi xin việc làm. Xin gì? An chẳng hiểu. Chỉ thấy quanh năm suốt tháng dì ở nhà tỉa lông mày, sơn móng chân, đứng trước gương thử quần áo mới rồi đi chơi. Dì nhìn vào vở toán của An và Châu, lật qua lật lại vài trang rồi cười. Quên hết rồi. Toán lớp 7 mà dì, lớp 7 lại càng quên. Thế nên trẻ con có vẻ không được phục dì cho lắm. Lần này xuống trong nhà hộ, đề nghị đầu tiên mà dì đưa ra là muôn tít không được đi lại quanh quẩn trong nhà một cách tự do như trước nữa. Trẻ con cãi, có sao đâu. Dì cương quyết chứng minh bằng cách chỉ ra những dấu chân tròn trịa đen nhẽm của tít in trên nền gạch bông sau khi chị ả đi từ sàn nước vào. Rồi dì bảo, bận lắm, chị mất công lau nhà, phải đuổi ra hết. Vũ ngọ ngoại khổ sở, bao nhiêu năm nay bọn nó quen thế rồi dì ơi. Có khi còn ngủ chung với cháu nữa cơ mà, đuổi ra không được đâu, bọn nó lại vào ngay thôi. Cứ để cái roi ở cửa, con nào vào thì quất, vài ngày xuân mông lên là quen ngay. Dì quyết định, cứ như bà tướng ấy. An nghĩ bụng, rồi nó thương lượng. Dì quất tụi nó nhé, tụi con không dám đâu, đánh là nó cắn lại ghê lắm. Cắn lại hồi nào? Vũ ngố nghế thắc mắc. An trừng mắt nhìn thằng em thật thà, rồi quay sang khẳng định lần nữa với dì Út. Tụi nó điên lắm, không biết đâu mà lường. Xong nhìn Châu, nó nghiêm khắc mớm cung. Phải không chị Châu? Châu ú ớ gật đầu. Tình trạng điên dại hư hỏng của môn tít như vậy đã được xác nhận. Kế hoạch nhà sạch coi như đổ bể. Dì Út cũng không dạy gì vì giữ cho nền gạch bông nhà người ta sạch sẽ đẹp đẽ một chút, mà lại phải đi chích ngừa chó dại. Tối đến, ếch nhái từ ao chum kêu vang. Dì nhìn ra cửa sổ tối đen, le lưỡi, ghê quá, rồi hỏi, ở đây có ai làm móng chân không? Châu bảo, có, nhưng làm không đẹp, toàn mấy đứa bạn cháu nghỉ học đi học nghề về mới được vài tháng, bọn nó cắt đầu lắm. Dì lưỡng lự liếm môi, thôi, mai ra chợ làm vậy, ở chợ có hàng làm móng chứ hả? Có, dì có cần uống tóc xe lông mặt luôn không? An hỏi gay gắt, rồi bỏ vào nhà trong nằm. Nó lẩm bẩm, thế mà cũng gọi là đến để giúp đỡ các cháu. Được khoảng 10 phút, nó nghe tiếng Châu vén màn thì thào. Kệ gì, em làm thế gì lại mách bà là mình hổn phiền lắm. Kệ em, chị lúc nào cũng nhịn với hèn. Rồi nó quay mặt vào tường kéo chăn kín mít và ngủ mất. 8 giờ sáng, nắng ùa vào đầy giường. Dì Út ngò ngoậy, nheo mắt, cau mày một lúc rồi cũng phải bò dậy. Đâu hết cả rồi? Dì ngáp dài rồi hỏi Vũ đang bò ra lau nhà. Chị Châu đi học, chị An vào với mẹ. Dì ăn cơm đi, cơm sáng chị Châu để dưới cái chảo. Rồi nó lại cong lưng bò trên hai cái dĩa lau mà chui vào gầm bàn. Dì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Sáng ăn cơm, nặng bụng chết. Thôi để dì ra chợ, làm móng luôn thể. Ở ngoài chợ có gì ăn được không? Có chứ, nhiều lắm. Vũ hoan hỉ kể tên một lô thứ quà bánh. Nó hy vọng dì Út sẽ mua ít nhất là một thứ về cho nó. Dì Út đi ra ngõ. Mấy đứa trẻ con ngồi chơi đồ hàng xúc cát và lá giả làm xôi, bình luận nghe rõ mồn một. Điệu nhỉ, ở Sài Gòn lên đấy. Dì liếc qua cả đám. Trẻ con ở đây sao mà nhếch nhác, chân tay mặt mũi đen nhẽm. Đồ bộ lắm lem, cũng không nhìn ra được là in cái hoa gì. Ở vùng này, đến cái chợ cũng xa, muốn ăn cái gì cũng khó. Chẳng bù ở nhà với bà, quà bánh cứ ít phút lại ý ới rao trước cửa. Cứ vậy, dì ăn hàng cả ngày, đến chiều tối lại than với bà. Bụng còn như cái thùng rác. Còn An, ở lại buổi trưa thật trễ với mẹ. Nó bảo, có dì Út ở nhà rồi, con không phải về sớm nữa. Tối nay con vào ngủ với mẹ nhé, đêm mẹ cần gì đã có con. Mẹ cười, mẹ chỉ ngủ thôi chứ có cần gì đâu. Với lại mẹ không thích trẻ con cứ vạ vật ở bệnh viện, quanh quẩn toàn bệnh tật không tốt chút nào. Đúng ra, dì Út phải vào với mẹ buổi tối. Nhưng hôm nọ, nghe đến chuyện đó, thấy dì có vẻ ngại ngại, mẹ lại nói lảng sang chuyện khác. Có lẽ dì sợ chuột, dán trong bệnh viện, sợ không có chỗ ngủ đàng hoàng. Mà quên mất, mới năm ngoái, mẹ đã vạ vật ở bệnh viện cả một tuần khi dì bị bệnh. Lần đó, bà ngoại khóc đến gầy tóp người. Còn dì, bình thường vẫn nằm góp chuyện với mấy bệnh nhân bên cạnh. Nhưng hễ bà hay chú bạn vào thăm là dì lại thiêm thiếp, hỏi câu nào gật đầu câu ấy cho đến lúc xuất viện. Có dì, Châu cũng trở nên đủng đỉnh hơn thường lệ. Gần giờ về, nó rủ Vân, Lan, đi ăn chè đi. Không quên liếc qua Hiệp một cái. Vân gật đầu quay sang, ghé tai Hiệp. Trưa về đi ăn chè. Rồi liếc Phong, đến lượt Hiệp hiểu ra cái nghĩa vụ của mình, vứt cho Phong tờ giấy. Đi ăn chè. Năm đứa vào quán chè Quảng Đông. Người ta hỏi, các em uống gì? Chè thịt. Ở đây bán chè đậu đen. Đáy ly bao giờ cũng có ba cục bột nếp bọc thịt mỡ. Không đứa nào thấy ngon, trái lại ghê ghê. Nhưng đều căng mặt ra, bình thản mà nuốt hết cho có vẻ tay chơi. Cứ vậy, quán thu hút không biết bao nhiêu học sinh của cái trường cấp 3 này. Châu khoe, ao nhà tao chắc nhiều cá lắm đó Vân. Hôm qua Vũ nó mua cần về rồi, mà tao sợ tao không dám cho nó ra ao một mình. Em mày lớn lắm rồi mà, bằng thằng Quốc phải không Phong? Phong gật đầu cười, mọi người cũng vơ vẩn mỉm cười theo. Hiệp nói, Hiệp đến câu cá được không? Chia 7-3 nhé, mấy đứa con gái kêu lên. Hiệp tặng hết không tính công. Gớm, toàn cá cơm bé bằng mắt mũi mà tặng với chả biếu. Còn Lan biểu môi. Nó là đứa hay làm cho những phút lãng mạn trở nên thô lỗ nhất. Về tới cửa nhà, thằng Vũ chạy ra lầu bầu. Không ai nấu cơm hết, em trễ học thì sao? Dì đâu? Dì mới về còn đang nghỉ mệt. Đang nói, nghe tiếng An nhảy từ xe đạp xuống. Ơ, dì cũng mới về à? Châu thì thào. Dì chưa làm gì cả, vào nấu cơm nhanh lên, em đừng có sưng sỉa mặt lên đấy nhé. Trời vẫn oi nồng. Bà đứa bé cuốn quýt nhặt rau vo gạo. Dì Út ra tựa cửa, ngắm nghía mấy móng tay mới, góp ý. Sợ trễ sao không ăn mì ăn liền cho tiện. Châu lý nhí, thôi ạ. An và Vũ cắm đầu im lặng. Dì hỏi, có cần dì phụ không? Dạ thôi, Châu lại lý nhí. Dì đi vào nhà, rút mấy tờ báo ở bàn khách ra đọc. Bọn trẻ dưới bếp nhễ nhãi mồ hôi, thỉnh thoảng lại nghe dì khúc khích. Bọn nó nhìn nhau thì thầm, cái gì vậy? An đứng ở tam cấp nhìn vào nhà, rồi chán nản xuống báo lại. Đọc báo cười. Xong ba đứa lại lao vào công việc bếp núc bằng phong cách đầy hậm hực. Vừa vào đến phòng bệnh, An đã thì thào bên giường. Mẹ, con báo cho mẹ tin này, mẹ hứa là không được nói cho ai biết nhé. Cả chị Châu, cả thằng Vũ, mẹ hứa nhé. Mẹ gật đầu, An mím môi quan trọng. con sắp đi thi hát.
Con hát bài gì?
Con hát dân ca với hai đứa nữa, con Sương và con Nguyệt đó.
Mẹ cười, sao lại phải giấu chị Châu với thằng Vũ?
An phụng phịu, thôi nói ra thằng Vũ biết, ở nhà con tập hát nó lại trêu.
Rồi nghi ngờ, nó quay sang đe nẹt, mẹ không được nói đấy nhé.
Cô y tá đi ngang qua, dừng lại ở cửa, nghiêm khắc nhìn An.
Đến giờ bác sĩ đi khám bệnh rồi, sao người nhà không ra?
An vội vã nhét cái giỏ vào ngăn tủ nhỏ, rồi tót ra ngồi ngoài cái ghế đá trước cửa. Ngồi đó, trên tay ôm quyển vở học bài, mà đầu óc nó mơ màng đến ngày thi hát sắp tới. Nói về hát, người đầu tiên có công phát hiện ra giọng ca của An là cô Vinh, cô chủ nhiệm cũ hồi lớp 6. Cô còn trẻ lắm, mặt tròn, hai má đầy tàn nhang. Năm ấy An nhớ, cô thích cho lớp đi chơi, thích tập bài hát mới, thích đến thăm trò này trò kia. Một lần, cô dẫn cả lớp An đi cắm trại ở Đầm Sen. Trong đó có những ông phó nhòm mặc áo xanh niền niễn, đeo cái túi da đen to cổ, đến vơ vẩn cạnh cô Vinh.
Cho các em chụp hình kỷ niệm không cô?
Cô hỏi lớp, chụp hình ở đâu đây các em? Cả bọn chỉ tay về phía mấy con voi bằng đá nâu nâu đỏ đỏ. An chạy đến sớm nhất, bám lên được cái vòi. Cái ảnh ấy, An còn giữ. Mỗi khi cho ai xem, họ đều nói, chồng mày tội nghiệp quá, cứ như sắp bị nó hất xuống đến nơi. Rồi sau đó, cả lớp cắm trại trên một khoảnh đất trồng bạch đàn gần hồ nước. Còn Ngân lớp trưởng là đứa thích hát nên bày ra một trò chơi với luật lệ kỳ quái là ai thua thì phải hát một bài. Đương nhiên là nó thua đầu tiên. Cả lớp vỗ tay rào rào cổ vũ rồi im lặng. Ngân ta véo von hát, bông hồng tặng cô. Mắt cúi xuống tay bứt vài cọng cỏ. Cũng luyến cũng lấy, nhưng nhạc sai bét cả. Mấy đứa con gái bấm nhau, thấy mà ghê. Trò chơi tiếp tục, đến vòng thứ tư thì An thua. Chợt các bài hát ngày thường nó vẫn véo von biến sạch. An không biết phải hát bài nào trước lớp, đành ngồi cắn môi nghĩ ngợi. Bọn con trai hét, hát đi, định ăn gian hả? An trừng mắt, ai thèm ăn gian bọn mày? Cô Vinh cười, gợi ý, hay em hát bài cô mới tập hôm thứ năm đi. Thế là An hát, cả lớp im phăng phắc. Vài đứa bé đi ngang qua dừng lại tò mò nhìn An. Trong Đầm Sen, chủ nhật đầy quần áo đẹp và bong bóng trẻ con cầm tay đi xem múa rối. Gần cuối bài, chịu hết nổi, An nuốt nước bọt, bài hát dừng lại, cả lớp cười, cô cũng cười và khen. Hôm nay cô mới biết lớp mình có danh ca. An bẽn lẽn cúi đầu cười, bọn con trai lại bảo, hôm nay mới thấy nó hiền được một tí. Rồi nghỉ hè, vào lớp 7, cả lớp bầu An làm lớp phó học tập kiêm trưởng ban văn nghệ. Ban văn nghệ, An cũng chẳng hiểu nó gồm những ai, chỉ thấy mình nắm cái chức ấy trong tay mà quanh năm chẳng có việc gì làm. Có chăng là từ đó, An không bao giờ được từ chối mỗi khi bị chỉ lên hát. Từ chối cả lớp lại nhao nhao, phải làm gương chứ. Còn nếu như nói dối, tôi bị viêm họng, thì thế nào cũng có một đứa phá bỉnh. Tao mới thấy mày ăn kem đá giờ ra chơi. Cho đến hôm vừa rồi, trường phát động thi văn nghệ và làm báo tường. Các lớp nô nức thi nhau tập múa, giấu giấu giếm giếm các tiết mục như sợ đứa nào cũng mất. Xuân Ánh, như một gián điệp chính cống, về lớp kể. Lớp nào cũng múa quạt hay hoa gì đó, đứng kiểu thành vòng tròn, rồi quay quay đưa lên hạ xuống, giống như trong cải lương gì nhỉ? Cả bọn kêu lên, à, trong bên cầu dệt lụa. Xuân Ánh thở ra, ừ đúng rồi, giống nhau, chán chết. Bàn qua tính lại, cuối cùng cả lớp hát đồng ca, bảo rằng như thế vừa đông vừa vui, dễ được giải mà lại không sợ bị quê nếu hát dở. Cùng lắm mọi người chỉ nói, lớp 72 hát tệ quá, chứ cũng chẳng chỉ ra được cụ thể đứa nào hát không hay cả. Tưởng đã xong, không ngờ cả lớp lại còn cái tư tưởng tiếc của. Lớp mình nhiều đứa hát hay thế mà lại chỉ đồng ca. Cô giáo bảo, hát dân ca ba miền nhé, cho không giống ai. Lớp mình có Như Nguyện mà. Tôn nữ Như Nguyện, cái tên nghe đã có cảm giác vua chúa luẩn quẩn đâu đó, nhỏ nhẹ từ chối. Em hát ẹ lắm cô ơi. Cô cũng biết tổng là nó nói vậy thôi, nên giả như xuống nước. Giúp lớp đi em xem, cả lớp không ai hát được bằng tiếng Huế cả. Như Nguyện cười, như cái cười của một vị cứu tinh. Thế là buổi tối,
An, Nguyện, Sương. Mỗi đứa đã có trong tay một tờ giấy cô chép cho bài dân ca để tập hát. Ở nhà, An không còn ê a các bài linh tinh nữa. Cả buổi chỉ lặp đi lặp lại một lời. Hỡi bạn đường xa hái hoa mà cho khéo. Hoa nào mà heo héo thì hái, chứ bỏ đi, chứ để mà làm chi. Ý ý ý, hoa tàn, tan tan tan, tính tan, tình tan tan. Vũ sốt ruột hỏi, sao chị cứ hát mãi bài gì lạ thế? An ngượng chín người, rồi nó nhủ thầm, may mà không ai biết mình sắp đi thi bài này. Hát được chưa phải là đã xong, lại còn cái khoản quần áo mặc làm sao cho hợp. Mẹ hỏi, thế ba đứa mặc gì để hát dân ca? An buồn bã, Nguyện nó có cái áo dài màu vàng đẹp lắm, nó mặc vừa khít, còn với cái Sương không có, cô đi mượn ở đâu về không biết, mặc chẳng đẹp tí nào, rộng ơi là rộng, mà thôi mặc tạm vậy. An nhớ, hôm thử áo ở nhà cô, có cái chị nào lớn lớn ở dưới nhà chạy lên nhìn An và Sương, cười to, ôi, giống hai cụ Lý đi ăn cổ quá. Cô đang hướng dẫn cho mấy đứa phe phẩy cái quạt con, cũng phải lùi ra, ngắm lại rồi công nhận. Ừ, giống thật. Cuối cùng, An có vẻ rất cân nhắc khi quyết định với mẹ. Có lẽ thi hát xong con sẽ từ chức. Mẹ quên mất, hỏi, chức gì? An bực bội lắm, vì mẹ chẳng nhớ gì đến chức vụ của nó cả. Nó làu bầu, chức trưởng ban văn nghệ ấy. Rồi thở dài rất ra vẻ mà kết luận, mệt lắm rồi. Hơn 1:30, nhưng phải đến 2:30 cả lớp mới khởi hành được. Đi thăm người ốm, mà cứ như đi cắm trại, cũng quần áo đẹp, cũng làm bộ làm tịch ai chở ai. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa, cả bọn đứng khép nép trú dưới mái hiên. Trên đường, vài thằng loi choi đạp xe như bay, người vặn vẹo, thỉnh thoảng lại buông hai tay vuốt nước trên mặt, rồi tiếp tục gò lưng đuổi nhau, rú rít ầm ĩ. Mấy đứa con trai lớp Châu nhìn theo bực bội và ra vẻ coi thường, kiểu như muốn nói, tại tao đang bận chứ không bọn mày đừng hòng đua với tao. Vào đến bệnh viện là 3:30. Ở đây mưa cũng vừa tạnh, không khí mát mẻ và sạch sẽ. Vài bệnh nhân mặc những bộ quần áo trắng đã ngả màu ngồi chơi trên ghế đá, mỉm cười mơ hồ khi nhìn thấy cái lũ trẻ mạnh khỏe này đi ngang, tò mò nhìn vào từng giường. Châu e thẹn, mẹ ơi, lớp con đến thăm. Mẹ cười, ngồi dậy quấn lại tóc, nhìn cả đám láo nháo đang gật đầu chào, bác ạ. Mấy đứa đung đẩy nhau ra tuyên bố lý do, nhì nhèo mãi, cuối cùng thấy một đứa cao leo nghêu, đeo kính cận dày cộp, ôm một gói to bước lên vài bước. Nó hắn giọng trong khi bọn con gái bấm nhau cười nhẹ nhẹ. Hôm nay lớp con đến thăm bác. Sau khi tuyên bố xong, không khí thoải mái hẳn. Bác Ngà bảo, các cháu ngồi lên giường này, bác ra ngoài cho mát một tí. Châu chỉ, mẹ ơi, đây là Trúc lớp phó, đây là Phương ngồi cạnh con. Trong cả đám láo nháo ấy, mẹ không nhớ kỹ được ai, chỉ nhận ra được con Vân, mọi khi vẫn đến nhà trèo ổi, giờ cũng khép nép bên mép giường. Mẹ cũng để ý đến cái đứa tên Hiệp, ngồi núp sau lưng mấy đứa bạn. Ngày thường nghe Châu kể chuyện, nó nhanh nhảu lắm cơ mà. Cả lớp cứ thế ngồi rù rì từng cụm với nhau, thỉnh thoảng một đứa nghĩ ra câu gì đấy để hỏi, đại loại, bác ở đây chừng nào được về? Hay, đêm ngủ có nhiều muỗi không hả bác? Thì những đám rì rầm tạm im, mỉm cười nhẹ nhàng mà nghe câu trả lời. Cứ e thẹn rù rì như vậy đến 15 phút, thì lại đung đẩy nhau, lại đẩy ra cái anh chàng lên khên cận thị lúc nãy để nói lời bế mạc. Lần này thì hùng hồn hơn lần trước, rồi cả đám ào ào, chào bác. Và về, bước ra khỏi cửa đã thấy bọn trẻ con đổi khác, như được sổng chuồng, thoát khỏi các nghi lễ tốt đẹp nhưng khó mà thoải mái vừa rồi. Còn lại Châu với mẹ, bác Ngà cũng đã vào, khen. Mấy đứa bạn cháu ngoan quá, ra về thưa gửi đàng hoàng lắm. Mẹ hỏi, bạn con cái đứa đeo kính cận là ai thế? Mẹ quên mất rồi, Mẫn phải không? Châu gắt, mẹ chẳng nhớ gì cả. Thằng Mẫn ngồi ở đầu giường ấy, đấy là thằng Hải. Thằng Mẫn học giỏi nhưng không sinh hoạt lớp, còn thằng Hải sinh hoạt lớp nhưng học không giỏi. Mẹ cười, à, có vẻ như vỡ lẽ ra chuyện tài đình. Thật ra trong lòng mẹ nghĩ, trẻ con đến là độc đoán. Bạn của bố mẹ, nó không nhớ được bác nào ra bác nào, Trong khi đấy lại bắt mẹ nhớ kỹ càng từng đứa bạn của nó, rủi mà nhầm đứa này thành đứa nọ là thế nào cũng lùng bùng giận dỗi. Để chuộc lỗi, mẹ bảo, à, Hải là đứa hôm nọ đánh vỡ kính trong lớp phải không? Châu, vâng, mẹ nhớ, thế là nó hài lòng. Mẹ hỏi, ở nhà ra sao, dì đến có đỡ vất vả hơn không? Châu kêu lên, ôi, con An nó cáu lắm đấy, con chỉ sợ có ngày dì cháu lại cãi nhau. Mẹ biết không, từ ngày mẹ vào đây, An nó cứ như bà cụ non ấy, cái gì cũng thích làm chủ, ra lệnh. Mẹ cười, tội nghiệp em nó còn bé. Mẹ nói xong, tự nhiên Châu cũng thấy rằng An còn bé thật, tội nghiệp thật. Nhớ mới ít hôm trước khi mẹ còn ở nhà, An ta ăn xong lại chạy đi chơi, rồi lăn về nhà ngủ, ngủ say đố ai gọi dậy nổi. Mấy ngày nay, cô nàng đành bỏ rơi các bạn chơi cùng xóm, cả Vũ cũng thế, nhưng Vũ là bị cưỡng bức, bị An tước mất chìa khóa cửa. An bảo, không tin được thằng này, nó mà cho các bạn nó vào nhà thì tan hoang cả. Mẹ lại hỏi, bố đã gửi thư vào chưa? Châu cũng không hiểu cái thư của ba chị em có thất lạc không, mà đến giờ vẫn chẳng có chữ nào của bố. Mà thôi, nó kết luận trước khi ra về, để tự bọn con lo liệu cũng được mà. Trong lòng nó thầm nghĩ, cứ có thêm một người lớn xen vào là mọi công việc trở nên bớt hứng thú hẳn. Hiệp nhớ lại lời hẹn với Châu mà cười một mình. Ấm ớ thật, nhà mình cũng có ao cơ mà, có khi lại còn rộng hơn cả ao nhà Châu ấy. Ao nhà Hiệp lại thả cá đàng hoàng, còn bên Châu toàn là cá ruộng tự động vào ra, biết câu được mấy con, tóm lại chỉ là cái cớ. Vậy là sáng chủ nhật, Hiệp sang phong từ sớm với cần với lưỡi đủ cỡ. Mới sáng mà đã mưa, trời âm u đầy mây xám xịt, và mưa lúc to lúc nhỏ, rỉ rả không hiểu đến khi nào mới ngừng. Hai đứa sốt ruột nhìn trời, trong bụng lo lắng không hiểu chủ nhà có đợi hay không. Mẹ của Phong đứng trước hiên xỉa răng, chép miệng. Mưa thế này, hai đứa ở nhà chứ câu cá gì hả? Rồi bà nói lan man về thời tiết, nắng mưa. Hai thằng con trai bụng dạ càng như lửa đốt, ngồi nghe mà không hiểu gì cả. Phong đứng dậy, cầm cái cần câu dừng ở cửa, đội cái mũ bán đậu phộng vào rồi ra lệnh, đi luôn đi, mưa thế này biết đợi đến lúc nào cho cùng. Hai đứa đạp xe như bay, đất đỏ bắn đầy ống quần. Hiệp lẩm bẩm, bẩn thỉu như thế này đến nhà ai cũng ngại. Rồi nó cười, tao nghĩ hôm nay tụi mình chẳng câu được con nào đâu. Ở nhà, Châu và Vân cũng sốt ruột không kém. Sáng nay Châu đã ra vườn cắt vào một nắm bóng nước hồng hồng, bẻ vài cây thủy trúc và đi tìm cái bàn trong. Còn An đi ngang nhìn cái đĩa hoa của chị đang cắm dở, kêu lên, chị cắm chủ đề gì mà hoa cứ túm tụm lại thế? Châu bảo, thì tao cắm chủ đề túm tụm, được chưa? An bắt chước mẹ, chép miệng, chỉ phí hoa. Vân đứng bên bàn xem Châu trổ tài, đợi An đi khỏi mới thì thào, con An nhà mày nanh nọc quá, rồi vớt vát, nhưng mà nó tốt. Vậy là sáng chủ nhật này tất cả đều nơm nớp sợ An. Châu và Vân thì chỉ lo nó bực điều gì mà tương cho vài câu lỗ mãng trước mặt hai bạn trai thì khốn. Còn Hiệp và Phong khi thấy một con bé mặt đanh lại ra mở cửa, nghiêm nghị mời, các anh vào nhà, rồi hỏi, các anh vác cần câu đi đâu đây? Là hai chú đâm rụt rè, thầm đánh giá, đối tượng này khó mua chuộc. Cái Châu và Vân ra đón cũng rụt rè, Châu lý nhí, tưởng đâu không tới. Hiệp cũng lý nhí, cười, tới chứ. Trời đã ngớt mưa, gà đã quanh quẩn đi lại trong vườn. An đem ra một cái khăn mặt mới thật to, đưa Hiệp và Phong, vẫn rất nghiêm trang. Các anh lau đi, rồi quay vào nhà ngay. Châu cười, giải thích cho các bạn, nó bắt chước mẹ Châu đấy. Bốn đứa đi dạo vơ vẩn trong vườn, Hiệp chỉ một nhánh ổi gãy, lá còn tươi, đầy quả nhỏ bị quăng xuống mép ao. Sao gãy thế kia? Châu kể, hôm qua đấy, bạn dì Út tới chơi, làm một trận náo loạn rồi về. Vân hỏi, dì Út đâu rồi, sao sáng giờ tao không thấy? Về rồi, cãi nhau với con An nhà tao đêm qua, về rồi. Rồi thấy không hay ho gì, nó bảo Vân, thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, đi câu cá. Không ai hỏi thêm tiếng nào nữa. Mấy đứa đào run dưới gốc hồng xiêm rồi kê dép ngồi câu. Trên ao, nắng đã hưng hửng, đã nghe tiếng cá đớp lách chách dưới những bề rau muống. Câu cá là phải im lặng, thật im lặng, nhưng ở đây mấy đứa lại nói chuyện râm ran, khi nào vui thì cười, mà cười là cái cần run rẩy. An tựa cửa sổ, nhận xét. Chị Châu cười như thế thì thách tiền cá nó cũng không dám đến. Rồi nó xin, em chở thằng Vũ vào mẹ nhé, cho em đi cái xe đạp cao, xe em nặng lắm. Châu cười nhẹ nhõm, đi đi, liệu mà kể lại vụ gì Út cho mẹ đây. Khi hai chị em An Vũ dắt xe ra cổng, Châu còn gọi với theo. An đi xe không được bỏ tay ra nghe chưa, không cho thằng Vũ tập xe đâu đấy nhé. Hai đứa nhắm nháy, An bảo, ngồi lên, vịnh tao chắc vào. Và Phủ thì thào, tí nữa ra đầu hẻm em chở chị nhé. Đến 11 giờ trưa thì tất cả đều đã thấy rằng buổi câu cá thất bại. Thất bại ở đây là không có con cá nào được kéo lên bờ, chứ còn mọi việc đều vui vẻ. Cũng có khi tại vui vẻ quá mà không câu được con nào cũng nên. Hiệp bảo, vườn nhà Châu bừa bộn quá. Châu ngượng nghịu, thằng Vũ cũng có quét đấy chứ, nhưng nó làm ẩu lắm. Để Hiệp quét, chẳng ai cản nó làm gì, chỉ có Phong vừa nhặt củi khô vừa bảo. Tao nghĩ mà tội cho cái vườn của mày đấy Hiệp ạ. Một năm không biết mày ra thăm nó được mấy lần. Bọn con gái e lệ mời, ở lại ăn cơm. Hai đứa con trai cũng dịu dàng từ chối, hy vọng được mời thêm tiếng nữa. Không ai dám mời thêm, nên cũng không ai có thể từ chối thêm. Quét xong vườn, mọi người vào uống nước và ngắm đĩa hoa của Châu, cười khó hiểu rồi về. Một ngày vui mơ màng đã qua, và Châu lôi quyển nhật ký giấu đằng sau tủ ra và viết chủ nhật, ngày, tháng, năm. An cho Vũ đi theo không ngoài mục đích nhờ nó làm nhân chứng cho vụ cãi nhau tối qua. An dặn, chỉ cần mày kể đúng là được rồi, còn mẹ mắng, tao chịu. Hôm qua từ sáng, một đám bạn của dì với xe cộ ồn ào đã đến. Khi ấy, An và Châu đã đi cả. Một người trách, gớm, trốn gì mà xa thế. Rồi mọi người khen, vườn nhiều cây nhỉ, có gì ăn được không? Dì khoát tay, đấy, muốn làm gì thì làm, ổi ở ngoài bờ ao có mấy cây đấy. Vũ đứng giữa nhà, tiếc đến đứt ruột mà líu lưỡi không thành tiếng. Nó đành chạy theo cái đám người ấy ra ngoài bờ ao. Một chú loắt choắt trèo lên cái chạc ba, bứt một quả xanh, cắn thử một miếng, rồi nhăn mặt than, chát quá. Quả ổi bay vèo xuống nước. Mấy cô bạn của dì cười, thử như thế thì hết cây. Rồi mấy cô ấy, vì không leo cao được nên đành đứng ở dưới lắc cành, hoặc với lấy cái xào mà đập túi bụi, rụng được một quả ổi con thì cũng tan nát không biết bao nhiêu là hoa. Vũ đau lắm, nó đề nghị, để con trèo lên hái cho. Người lớn gạt ngay, thôi con nít, để đây hái, vậy mới vui. Một chú bảo, đem cái súng bắn chim lại đây, ta thử bắn con bói cá này xem sao. Người ta xách từ xe lại cho chú cái súng dài, bán nâu bóng loáng. Trên cành xoài vươn ra bờ ao, một con bói cá xanh niềng niễn đứng lặng im, rình rập. Dưới đất, mấy con gà đi lại vơ vẩn. Chú ấy cầm súng lên, ngắm rất ra vẻ. Vũ bảo, coi chừng bắn chết gà của cháu. Mọi người cười, cái thằng này ăn nói nhảm nhí. Rồi lại bảo, không khéo nó nói đúng. Bụp, con bói cá bay mất. Chỉ có lá xoài rụng xuống ao. Có ai đó chê, thế mà cũng bắn. Mày bắn thử vào đây xem có trúng không. Rồi chỉ vào cái ca đỏ để trên nắp lu dưới tàn bưởi. Vũ lại kêu lên, đừng bắn vào đấy, vỡ. Chú cầm súng nhìn nó. Ơ, cái thằng này, giữ của cứ y như đàn bà thế à. Lần này thì chú bắn trúng. Cái ca con vỡ toang. Mọi người vỗ tay. Dì Út lại còn khen, giỏi lắm. Vũ lẩm bẩm, cháu nói là vỡ mà. Thì để tôi mua đền cho cu cậu vậy. Chú bắn chim nói, rồi lại giương súng ngắm chậu mẫu tử. Một cô nói, tôi thách ông bắn rụng cái chùm mẫu tử thò xuống kia đấy. Thế là chú ấy bóp cò, chùm mẫu tử cũng rụng ngay lập tức. Dì Út vỗ vai chú, trổ tài thế là đủ rồi, vào nhà đánh bài đi. Nói xong câu ấy, là có ngay một chú mặc áo đen lại mở cái yên xe sim song lên, lôi ra một bộ bài. Chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả, hình như họ quen thế rồi, đi đâu cũng phải có đủ chừng ấy thứ mới vui. Vừa ngồi xuống, cái chú bắn chim lại nói, vô duyên thật, lên đây mà lại ru rú ở nhà, gần đây có cái quán nào mát mẻ không, ra đấy đánh bài cho vui. Mọi người khen, khôn đấy, rồi lại ùa ra xe, để lại Vũ ngẩn ngơ nhìn theo, rồi nó thơ thẩn lại gần mấy gốc ổi, ngước mắt tìm xem còn sót lại quả nào không. Nhìn những cành cây xơ xác, nó muốn òa ra khóc, rồi thấy chẳng có ai để làm nũng và khóc thì thật chẳng ra làm sao cả. Nó quay vào nhà, ngồi giữa cảnh ngổn ngang, đợi các chị về để mách tội. Trở về lúc 12 giờ trưa, dì Út chỉ còn đi cùng với chú Hoài. Thấy hai đứa em lầm lầm lì lì, Châu đầm áy náy và tự nhiên lo cho dì. Nó lý nhí hỏi, dì chú ăn cơm nhé. Ăn rồi. Đến giờ đi học, An và Vũ đi ngang, chào. Thưa dì chú, con đi. Vẫn bằng cái mặt lì lì, Châu ra khóa cửa cho hai em, trở vào. Dì hất hàm. Tụi nó làm sao vậy? Châu cười bối rối. Chắc tụi nó cãi nhau. Dì lườm ra phía cửa. Đúng là con nít. Chú Hoài cười. Cũng như em chứ gì. Rồi hai người liếc nhau cười ứ á. Châu ngượng quá, đuổi mất vào nhà. Nó nghĩ thật tội nghiệp cho thằng Vũ. Cả một buổi sáng đã phải chịu đựng những cảnh này. An thanh minh với mẹ. Đáng lẽ con không hổn thế đâu. Nếu gì không vứt nhà đi chơi bắt chúng con ở ngoài. Nó nhớ chiều qua tan trường về vừa mệt vừa đói. Hai chị em phải thơ thẩn ngồi đợi vì không ai mở cửa. Thằng Vũ còn chạy chơi được chứ An. An cáu. An ngồi đợi, mặt giận dữ và tưởng tượng ra trước một trận cãi nhau với dì Út đến nảy lửa. Trời chiều, nhạn đen bay tít trên cao trong ráng vàng. Châu cũng đã về. Nó chỉ bảo, dì ham chơi quá. Rồi cúi mặt nghĩ vẩn vơ. Châu sợ, sáng mai, rủi các bạn của nó cũng nghịch ngợm như các bạn của dì. Khi ấy nó sẽ ăn nói ra sao? 6 giờ rưỡi, chú Hoài thả dì trước cửa rồi phóng xe đi mất. Dì trợn mắt hỏi cả bọn, ủa, đợi hả, tội chưa? Không chịu được, An đứng vùng dậy, nó sưng sỉa. Dì đưa khóa đây cho con. Đừng có hỗn, dì chậm rãi nhìn ba đứa, thế là An òa ra khóc, ai cũng sững sờ. Cả nó cũng thấy sao mà mình điên thế này, yếu thế này, thế là nín bặt. Dì hỏi, làm gì mà dữ vậy? Hư xe về trễ một chút không được sao? Dì vứt nhà đi chơi, vậy lên đây với tụi con làm gì? Để tụi con với nhau cũng được rồi, dì về nhà dì đi. Dì cười, dễ, khỏe, mày nhớ mày đuổi tao nhé. Rồi dì quay sang nhìn Châu, nó chỉ biết cúi mặt né tránh chân di di mấy hòn sỏi. Thôi, dì về cũng phải. Nó cũng mong dì đừng nói thêm tiếng nào kẻo An ta lại phun luôn chuyện đám bạn sáng qua đã phá ổi của nó. Bắn vỡ ca của nó, bắn rụng cây cảnh của nó thì thêm mệt. Dì đi, mấy đứa trẻ hàng xóm lại thì thào. Mới cãi nhau đấy. Rồi chúng nó nhìn nhau. Tại sao con An lại khóc nhỉ? Ngày mẹ về cũng là sinh nhật của An. Mẹ bảo, đáng lẽ mai mới được về nhưng mẹ sinh ra trước. Sinh nhật, An có rất nhiều quà. Đầu tiên là bà ngoại gửi cho tiền để mấy chị em muốn làm bánh trái gì thì làm. Rồi đúng trưa, anh đưa thư mang đến một phong bì có ghi xin đừng gấp, cảm ơn, của bố. Một cái thiệp cho An vẽ con mèo đang phòng mang trợn má thổi nến. Một cái thư viết cho cả nhà và cho riêng An, hẹn sẽ có quà sau. Đọc thư, Châu thở dài. Thế là bố không biết chuyện mẹ ốm rồi, cái thư của tụi mình lạc đâu rồi nhỉ? Châu hỏi, em thích quà gì? Rồi nói thêm, đừng đắt quá đấy nha. Hai chị em dẫn nhau ra hàng tạp hóa ông Tàu. An xin chị một quyển sổ caro thật to. Châu hỏi, để làm gì thế? An cũng không biết để làm gì. Có điều nó thích sổ lắm. Quyển nào cũng vẽ vời mấy trang, xong cất đấy. Lâu lâu bố khen, còn An có sổ đẹp nhỉ? Là An lại nổi máu giang hồ đem ra cho ngay. Vũ tặng An cục gôm, lại còn dặn thêm, em mới dùng một tí thôi. Cả nhà cười bảo, anh Vũ cứ kẹo như thế này là về sau giàu to đấy. Thế là An lại phải bên em. Không, cục gôm này cũng khó mua được lắm đấy. Với lại con cũng không có gôm mà. Mẹ nghe và nghĩ bụng, An đã lớn rồi. An hỏi, cả nhà muốn ăn gì? Châu bảo, mình hoãn lại đi, mẹ mới ra viện, cái bụng còn yếu lắm. Khi nào mẹ khỏe, tụi mình làm lại cũng được mà. Vũ phụng phịu, nhưng không dám nói gì. An an ủi nó. Nói thế thôi chứ hôm nay chị cũng mua trước một ít bánh kẹo mà. Vậy là đến chiều, nó đã phát về đủ thứ lắc nhắc. có cả một gói nến con xanh đỏ. Em sẽ thổi. Châu cười, đùa đòi quá nhỉ. Sinh nhật, một cái đĩa con và 12 cái nến bé tẹo. An băn khoăn, con biết nói cái gì đây hả mẹ? Tùy con. Thôi con nói thế này nhé, hôm nay con 12 tuổi, con chúc mẹ mạnh khỏe. Châu lại cười, a, sinh nhật con mà con lại chúc mẹ. Mẹ cười, sinh nhật An, mẹ chúc An học giỏi, hát được giải, không cần chúc con ngoan vì con ngoan lắm rồi. Con cũng ngoan rồi, Vũ kêu lên và An thổi nến. Vũ cũng chỉ đợi có thế, thò tay lấy bánh. Và để giải thích cho hành động trơ trẽn này, nó cười giả lả, sinh nhật.